Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Hilton Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ mấy rồi? Gần thứ sáu chưa?
Sometimes you see it, sometimes you don't. Nhưng mà dập cái nhạc lên thiệt là to. Không biết để làm gì về Quang Hưng nhỉ?
Vâng, cái này là anh Dương Phục anh hù đấy. Nhưng mà
đấy.
Ngày hôm nay là ngày thứ năm thì ngày mai chắc chắn là phải là ngày thứ sáu, phải không anh?
Để xem là chúng ta cứ đếm từng ngày, chờ thứ sáu thì cũng như không thôi. Thứ sáu vẫn đi làm như thường, không có gì thay đổi. Bởi vì là nếu thay đổi, tại vì bây giờ cái chương trình này nhiều người nghe lắm á, nhúc nhích một cái là thiên hạ gọi ào ào lên, tại sao phát thanh trễ thế. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà sắp cuối tuần rồi, tin tức của thế giới bây giờ cũng nhộn nhịp ồn ào lắm mà, về cái vụ thật xa, cái vụ mà gọi là khủng bố ở London á, thì cái con số người chết và bị thương cũng nhỏ thôi, thế nhưng mà nó gây chấn động là bởi vì là đây là được coi như là một cái cảnh cáo. Tại vì không biết tại sao ở bên nói chung ở bên vùng Âu Châu là bị khủng bố mà liên tiếp như vậy, nó lại khủng bố. Người ta nhắc nhớ tới đúng cái ngày này năm trước á, thì bị khủng bố rất là lớn mà chấn động thế giới ở tại Bỉ. Thật ra những cái chi tiết vụ này thì cho thấy là chỉ có một cái chiếc xe tông và người đi bộ ở trên một cái cầu rất là nổi tiếng. Nếu mà quý vị nào đã tới London thì ai cũng biết cái cầu này, Westminster. Và cái người mà cầm dao đâm cảnh sát viên trước cái tòa nhà Quốc hội đó thì làm thiệt mạng 5 người, bao gồm cả cái kẻ tấn công, và làm 4 người bị thương. Tức là cả hai vụ gom lại, cái vụ tông xe và cái vụ mà đâm người đó, thì trong sáng ngày hôm qua, chính bà Thủ tướng Theresa May thì lại lên án rằng là đây là một cái vụ khủng bố mang tính cách bệnh hoạn. Người cầm dao đâm chết cảnh sát viên, bị bắn chết ngay ngoài tòa nhà Quốc hội, và cái tòa nhà là bị phong tỏa ngay. Hai cái hành động này thì cảnh sát ở bên Anh nói đây là một trong những cái âm mưu khủng bố, chứ không phải là một cái chuyện mà bình thường. Chính bà Thủ tướng May đó, Theresa May đó, thì lại phải bị, nghĩa là bị khủng bố nó ám ảnh, sao phải chạy ngay ra tòa, đưa ra ngay rằng là có còn ngay lập tức khi mà sự việc xảy ra, và sau đó thì trụ trì ngay một cái cuộc họp của ủy ban khẩn cấp chính quyền về vấn đề an ninh. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái vụ này nó đang chấn động lắm. Và mà Thủ tướng Theresa May ngày hôm nay cho biết kẻ gây ra vụ cái khủng vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Anh hôm qua là người sinh ra tại Anh và đã được cơ quan tình báo nước này biết tới. Và phát biểu với các nghị sĩ thì bà May nói rằng điều mà bà có thể khẳng định là người đàn ông này sinh ra tại Anh và vài năm trước thì từng bị cơ quan tình báo nội địa Anh điều tra liên quan tới những lo ngại về cực đoan bạo lực. Tuy nhiên ông ta không nằm trong cái danh sách mà theo dõi tình báo hiện nay. Và theo bà thì không có tin tình báo nào được đưa ra trước đó về ý định của ông này cũng như là âm mưu trên. Và Thủ tướng May cũng đồng thời cho rằng cái chủ nghĩa khủng bố sẽ bị đánh bại khi bà trấn an cả nước là tiếp tục những hoạt động thường ngày và duy trì những giá trị của nước Anh. Và khủng bố đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua khi kẻ tấn công lao xe qua cái cầu Westminster đâm vào nhiều người đi đường trước khi mà xông thẳng vào phía tòa nhà Quốc hội và dùng dao đâm nhân viên cảnh sát và cũng như là những người security ở cửa. Nếu mà quý vị nhìn vào những cái video clip được truyền lên thì chúng ta thấy rằng cái kẻ đã đâm vào cảnh sát, và giới chức xác nhận là 4 người trong đó có thủ phạm đã tử thương, trong khi khoảng 40 người khác đã bị thương. Và cảnh sát đã bắt giữ 8 người và lục soát nhiều địa điểm tại London và một số thành phố khác tại Anh để mà cho trong cái cuộc điều tra này. Và chúng ta thấy rằng ở bên Âu Châu thì cái việc mà khủng bố này diễn ra quá nhiều. Nhưng mà hồi xưa giống như kiểu pháo kích, người ta nói pháo kích tránh mình chứ mình cũng không có biết tránh pháo kích rồi, cũng như khủng bố vậy Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm nay thì Hạ viện của Anh là họ vẫn tiếp tục họp, họp vào lúc 9:30 sáng giờ địa phương. Nhưng mà họ sẽ dành một cái giây phút tưởng niệm những cái nạn nhân của cái vụ tấn công vừa rồi. Thì có tất cả là 4 người bị chết đấy. Hiện nay thì có 29 người thì vẫn còn nằm trong các bệnh viện. và 7 người hiện nay thì họ đang trong cái tình trạng nguy kịch. Thì sở cảnh sát ngày hôm nay thì họ bủa vây ít nhất là một số các địa điểm mà họ nghi rằng có những cái nghi phạm ở đó. Và cảnh sát của Anh họ cũng đã bắt được ít nhất là 7 người có liên quan đến cái vụ tấn công ngay tại cái tòa nhà nghị viện của họ. Thì cái người đàn ông mà cầm dao mà lái chiếc xe rồi đụng vào những cái người đi bộ ngay cả trên cầu đó, rồi sau đó nhảy xuống thì lại đâm chết một nhân viên cảnh sát, thì cái ông này cũng bị chết luôn rồi. Theo như là cảnh sát trưởng của cái khu vực London mà chuyên lo về vấn đề khủng bố là ông Mark Rowley, thì ông nói rằng là cái người tấn công này là ông ta đã hành động chỉ có một mình mà thôi, nhưng mà lại có cái cảm tình đối với lại cái chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Cảnh sát hiện nay đã xông vào ít nhất là lục soát 6 cái căn nhà, trong đó có một số những cái căn nhà ngay tại cái trung tâm của thành phố Birmingham, và cũng đã bắt 7 người giống như chúng tôi đã nói lan vào ngày cái vụ mà có liên quan đến tấn công vào ngày hôm qua. Tuy rằng là nói rằng là theo như lời chị Thu Nga nói đó là bà thủ tướng của Anh là bà May có cho biết là kẻ tấn công là một người Anh, nhưng mà lại chưa có công bố tên tuổi của cái người này cả, mà chỉ có biết được rằng là nhân viên cảnh sát là ông Keith Palmer, 48 tuổi, là một nhân viên làm việc cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Nghị viện và Ngoại giao của Anh. Ông này cũng khá là thâm niên, làm việc tới 15 năm, nhưng mà ông lúc mà ông ta bị đâm chết lại không có mang súng, và cái kẻ đã đâm ông chết sau đó đã bị nhân viên cảnh sát bắn chết ngay tại đó luôn, anh Dương Phục.
Vâng, đây là một cái vụ bây giờ đang thế giới đang tiếp tục theo dõi. Ngày hôm qua trong cái cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc thì chính ông Sean Spicer đó, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói là ông Trump là đã gọi điện thoại nói chuyện với bà Theresa May ngay và nói hẹn rằng là ở Mỹ sẽ sẵn sàng đáp ứng giúp bất cứ cái gì. Chứ cái vụ khủng bố thật sự ra đó thì cái vụ khủng bố này, nếu mà xét về cái chuyện mà nó kết quả về hậu quả người chết thì không quan trọng bằng cái vụ cúng người này năm ngoái. Chúng ta đã thấy ngay rằng là nó có cái trùng hợp, vì thế cho nên người ta bảo là đây cái tay khủng bố này cũng nhắm vào để mà làm tương tự cho thế giới phải hoảng sợ trước cái cuộc mà cũng tương tự mà rất là lớn ở bên Bỉ đó. Nếu mà quý thính giả còn nhớ là đúng vào ngày này năm ngoái, cái vụ tấn công ở tại thủ đô Brussels của bên Bỉ đã khiến cho 32 người chết và gây thương tích hơn 300 người. Và ngày hôm qua, vào cái lúc mà anh bị khủng bố thì ở bên Bỉ, vua, hoàng hậu rồi thủ tướng của nước Bỉ đã đến cái nơi địa điểm mà bị khủng bố vào năm ngoái đó, ở tại ga xe lửa đó, ga khởi hành của phi trường nữa, rồi là để mà tưởng niệm, mà đọc tên các nạn nhân trong cái buổi lễ tưởng niệm. Cũng cái vụ này cũng lớn như là đối với nước Mỹ, tương tự như vụ 911 đó. Thành tử mà bà Theresa đó, May đó, bây giờ là phải họp khẩn cấp ngay theo những cái tin, tức là thấy cái tình trạng đó nó có vẻ rất là căng thẳng đối với nước Anh, họp ngay một cái lực lượng mà gọi là lực đặc biệt, mà hay dùng cái chữ Cobra đó để mà chỉ cái lực lượng này, mà họp ngay ở ngay trong cái căn nhà cái nơi ở của bà Theresa, để mà các giới chức đặc biệt về an ninh tình báo của bên Anh đã đề ra một kế hoạch ngăn ngừa có thể có những cái vụ tấn công kế tiếp sau cái vụ này nữa chăng, chị Thu Nga?
Và Mỹ sẽ chủ trì cái cuộc họp 68 nước chống ISIS. Chúng ta thấy rằng cái việc mà phong trào khủng bố này nó ghê gớm quá. Và ngoại trưởng từ 68 quốc gia nhóm họp tại Washington hôm ngày hôm qua để mà thống nhất những cái bước kế tiếp bài trừ nhà nước Hồi giáo ISIS. Và đây là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên của liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái. Và cuộc họp được chủ tọa bởi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson. Tổng thống Trump sẽ thề là sẽ đặt một cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo lên ưu tiên hàng đầu. Và hồi tháng Giêng đã là chỉ thị cho Ngũ Giác Đài cùng những cơ quan khác để trình cái kế hoạch đánh bại lại ISIS. Và các chiến binh Hồi giáo này đang thất thủ tại cả Iraq lẫn Syria, khi mà ba lực lượng riêng biệt được hậu thuẫn của Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiến vào cái cứ địa ISIS ở Raqqa, Syria. Và đây là cái cuộc họp đầu tiên kể từ khi mà lực lượng chính phủ Iraq nhận được hậu thuẫn bởi liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu chiếm lại một số của thành phố Iraq. Và chúng ta biết rằng là trở lại với cái vụ khủng bố đó, thì rõ ràng là có một cái lỗ hổng an ninh trong cái vụ tấn công khủng bố Quốc hội Anh. Và chúng ta thấy rằng nó xảy ra quá nhiều ở bên Âu Châu. Và như vậy thì người ta nói rằng tại làm sao mà lực lượng cảnh sát an ninh phải đối mặt với nghi vấn là chung quanh cái lỗ hổng an ninh khiến cho cái kẻ khủng bố này có thể vào cái khu nhà Quốc hội mà không bị ngăn chặn đó Quang Hưng.
Dạ vâng, sáng sớm ngày hôm nay thì cái nhóm nhà nước Hồi giáo gọi là ISIS thì họ đã lên tiếng nói rằng cái vụ tấn công ở bên ngoài cái nghị viện của bên Anh ở London là được thực hiện bởi một trong những cái người lính của họ. Thì cái nhóm ISIS này có nói ngay sáng ngày hôm nay rằng là cái người mà đã thực hiện cái vụ tấn công này là một trong những cái người lính trung thành với họ. Và cái nhóm này cũng có nói thêm là cái người này đó là thực hiện cái chiến thuật, chiến dịch mà họ đã được nêu ra trước đây để mà nhắm vào những cái cư dân hoặc là những cái người nằm trong số những cái quốc gia mà đã cùng hợp tác chung với lại Mỹ để mà tấn công cái nhóm ISIS mà họ cũng đã lên tiếng nói từ những cái năm 2014. Như vậy là ISIS nói rằng là họ đã có cái trách nhiệm, coi như là một trong những người lính của họ đã tấn công vào nghị viện Anh. Và đúng như vậy thì phía bên Anh cũng cho rằng đây là một cái vụ khủng bố. Tuy nhiên thì cũng có một những cái bản tin mà khá nóng sáng ngày hôm nay có liên quan đến cái vụ mà Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ hiện nay thì họ cũng bắt đầu thu nhận những cái thông tin có liên quan đến vấn đề tài chánh ở ngoại quốc, mà một trong những cái người gọi là chủ tịch cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump là ông Paul Manafort. Và đây là một trong những cái cuộc điều tra về cái vụ tham nhũng mà theo như là chính phủ Hoa Kỳ cho biết là có liên quan đến ông này ở những cái quốc gia vùng Đông Âu. Thì những cái thông tin có liên quan đến cái việc mà tiền bạc của ông này bỏ trong cái ngân hàng đó là ông Manafort đó, thì đã được giao cho chính phủ để họ điều tra rồi. Ông này đó là một trong những cái người chủ tịch của ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump không có được trả tiền, nhưng mà ông đã nhận cái trách nhiệm này từ cái tháng 3 cho đến tháng 8 năm ngoái. Và chính phủ Hoa Kỳ thì đang điều tra về cái việc xem coi là những cái người có liên hệ đến ông Trump đã có hợp tác với lại phía bên Nga để mà nhằm gây ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Và trong tuần này thì người ta cũng đã tiết lộ một số những cái việc làm bí mật của ông Manafort với lại một trong những cái nhà tỷ phú của Nga nhằm để mà tạo ra một cái tình thế thuận lợi hơn, tốt hơn đối với lại ông tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin hơn một thập niên qua. Thì cái này đó thì cũng là một trong những cái điều mà phía bên Hoa Kỳ bây giờ họ cũng đang cố gắng để mà điều tra xem thêm coi là cái việc đó nó có đúng sự thật hay không. Và cái việc này người ta thấy đây cũng là một trong những cái tin tức quan trọng vào sáng ngày hôm nay mà chúng tôi đã nhận được, anh Dương Phục.
Vâng, trở lại với cái tin mà nãy chị Thu Nga có nhắc tới, đó cái việc là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Tillerson bị chỉ trích. Tại sao? Bởi vì là lẽ ra đó, ông mới phải tham dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao ở khối NATO. Nhưng mà cái họp này vào tháng tới ở Brussels đó thì nó lại trùng ngay vào cái ngày mà ông Tập Cận Bình đi sang Mỹ. Vì thế cho nên ông Ngoại trưởng Tillerson này ông muốn ở bên cạnh Donald Trump khi mà Donald Trump tiếp chủ tịch Tập Cận Bình. Nó sẽ là rơi vào ngày 6 tháng 7. Mà cái tiếp không phải ở Tòa Bạch Ốc mà ở cái khu nghỉ là Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida đó. Thế cho nên thì coi như là khối NATO bất mãn vì cái chuyện mà ông lần đầu tiên có Ngoại trưởng Mỹ không chịu đến dự ở thủ đô của nước Mỹ như thông lệ. Bởi vì nó cũng trùng hợp với cái chuyện trước đây ông Donald Trump đã rất là nhiều lần coi thường, đánh giá thấp cái tầm quan trọng của khối NATO, mà cho rằng cái khối này đã lỗi thời rồi. Chúng ta thấy là sau đó là chính ông Mike Pence á, hồi tháng trước cũng bay sang Brussels và cũng đã phải nói gỡ dùm ông Donald Trump về cái chuyện là Mỹ vẫn tiếp tục là ủng hộ cái khối NATO. Và chính ông Tillerson cũng đã bày tỏ cái sự ủng hộ của ông khối NATO chứ không phải coi thường NATO, nhưng mà bởi vì là hai phiên họp nó trùng nhau Nhưng mà đây cũng là một trong những cái điều mà gây bất mãn cho cái khối đồng minh của Hoa Kỳ trong cái khối NATO, bởi vì là coi cái chuyện mà đón tiếp Tập Cận Bình nó quan trọng hơn là phiên họp với khối NATO. Nhưng mà ông Ngoại trưởng Rex Tillerson thì ông Bộ Ngoại giao có lẽ đính chính là ngày hôm qua thì đã có phiên họp của Ngoại trưởng của 68 quốc gia họp tại Washington rồi. Và trong cái dịp này thì chính ông Tillerson thì cũng đã gặp hầu hết các ngoại trưởng mà sẽ tham dự tháng tới ở Brussels của cái khối NATO rồi. Thật sự ra cái vấn đề chống ISIS nó rất là quan trọng ở trong cái mức độ mà tiếp tục mà thế giới bị khủng bố này. Chính ông Thủ tướng Iraq đó, ông Albany cũng đã có cuộc gặp gỡ với ông Donald Trump vào ngày thứ hai vừa qua và đã đạt được cái sự cam kết mạnh mẽ hơn của ông Donald Trump so với thời kỳ Obama là sẽ hậu thuẫn Iraq chặt chẽ hơn trong cái cuộc chiến chống lại ISIS. Chị Thương ơi.
Và kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng thì ông Tillerson này đã đối mặt với nhiều chỉ trích lắm, từ cái chuyện mà chưa từng tổ chức họp báo cho tới đến cái việc mà quá cái quyết định mà phá lệ 50 năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi đưa ra là không có cho toàn mà cái đoàn mà báo chí tháp trùng trong cái chuyến công du châu Á vừa qua. Nhưng mà nói về ISIS đó thì sáng hôm nay có cái hình ảnh và cái bản tin thấy dễ sợ quá. Quân đội Iraq lại giải cứu một em bé đánh bom tự sát, và em bé này đó tội nghiệp dễ sợ luôn. Em bị quân Hồi giáo đó cuốn những cái đạn này rồi cái bom này chung quanh cái bụng của em, và khi được giải cứu thì mình nhìn cái bức hình và cái nhìn cái video này thì sợ quá. Tại vì khi mà sợ cái người lính mà quân đội Iraq này gỡ những cái trái bom đó ra thì nó nổ một cái đùng thì sao. Nhưng mà em bé có chút xíu là tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà chuyển sang tình hình ở bên châu Á thì bây giờ Trung Cộng vẫn tiếp tục hung hăng như vậy, và bây giờ họ yêu cầu là Mỹ phải tôn trọng cái gọi là ADIZ ở cái biển Hoa Đông. Và tại vì Trung Cộng này đang đơn phương họ tuyên bố là cái tại biển Hoa Đông là họ cáo buộc một cái oanh tạc cơ của Mỹ bay vào cái vùng mà gọi là nhận dạng phòng không này. Và như vậy là Trung Cộng đã đơn phương tuyên bố họ thiết lập cái đường này ở biển Hoa Đông vào năm 2013 và yêu cầu những máy bay khi bay vào cái khu vực đó phải khai báo với lại chính quyền Bắc Kinh, nếu không có thể bị bắn hạ. Và Mỹ và Nhật đã từ chối công nhận cái khu vực mà ADIZ này của Trung Cộng. Và theo cái buổi họp báo ngày 23 tháng 3 thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Cộng là Hoa Xuân Doanh nói rằng không có nắm thông tin về cái sự việc trên và sẽ chuyển những cái câu hỏi liên quan đến Bộ Quốc phòng Trung Cộng. Và cái bà này cũng nói thêm Mỹ có ADIZ của họ và họ nghĩ vấn đề này là đúng thì họ cũng có cái ADIZ của Trung Cộng vậy. Quang Hưng.
Dạ vâng, chúng tôi muốn trở lại về cái bản tin của hãng thông tấn Reuters sáng ngày hôm nay có nói là phía bên Việt Nam thì họ đã bắt thêm hai blogger vì là họ đã có những cái lời bình luận chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam và nói rằng là nhằm cảnh cáo về những cái trường hợp tuyên truyền chống đối khác. Hai người này đã bị bắt, đó là ông Bùi Hiếu Võ, 55 tuổi, được biết dưới cái tên là Hiếu Bùi ở trên Facebook, và Phan Kim Khánh, 24 tuổi. Hai người này đã bị bắt để mà điều tra và nói rằng họ đã bị cáo buộc là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì từ tuần trước là Hà Nội cũng đã kêu gọi là tất cả những cái công ty làm ăn tại Việt Nam là phải chấm dứt quảng cáo ở trên YouTube cũng như là Facebook và một số những cái trang mạng khác, cho tới khi nào là những cái trang mạng này là họ phải tìm cách để mà chặn lại hoặc là không cho những cái đăng tải những cái thông tin độc hại chống phá nhà nước cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn cho biết là cả hai cái blogger này làm việc với lại Đảng Việt Tân, không biết là họ có căn cứ gì hay không, nhưng mà họ tố cáo là hai ông này đã làm việc cho Đảng Việt Tân, mà Đảng Việt Tân lại bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi là một cái tổ chức khủng bố, và bất cứ những người Việt nào có liên quan đến thì đều bị cho là đồng phạm và đều bị trừng phạt hết. Cái tin tức này thì chúng tôi vẫn chưa có thấy những cái tổ chức quốc tế lên tiếng về cái việc mà phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt ông Bùi Hữu Võ cũng như là ông Phan Kim Khánh. Họ chỉ là những cái người đưa lên những cái thông tin ở trên những cái trang mạng internet mà thôi, nên nhân phục.
Thật ra thì cái mới đây đó thì nhà cầm quyền Việt Nam đã vì cái liên quan đến vụ này đã ép các đại công ty ngoại quốc mà có cơ sở kinh doanh sản xuất ở Việt Nam đừng quảng cáo trên Facebook và YouTube nữa để mà áp lực với cái mạng này để xóa bỏ cái mà họ gọi là những cái clip hoặc thông tin độc hại. Và chính là ông đại sứ Mỹ đã tới, ngay cả được mời luôn tới Bộ Thông tin để mà yêu cầu làm sao ảnh hưởng đến công ty lớn như là Google hay Facebook tới Việt Nam mở văn phòng để mà nhà cầm quyền Việt Nam có thể tiếp xúc, tiếp tục là tận diệt những cái gọi là thông tin độc hại. Mà đây cũng là một trong những vấn nạn lớn ở đây. Bây giờ họ không chặn nổi những cái nhà gọi là blogger ở trong nước, họ tung tin ra rất là nhiều những cái tin mà sự thật là có hại cho chính quyền cộng sản mà họ chặn không nổi. Trở lại với cái tin nó có tính cách địa phương trong cộng đồng người Việt, và đặc biệt là tại Houston á, thì nó có xảy ra là có một cái hội chợ của một giáo sứ công giáo, đó là giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston, sẽ tổ chức cái hội chợ mang tên là hội chợ mùa xuân của năm nay 2017 trong 3 ngày. Nó lại trùng hợp vào ngày 28, 29, 30 tháng 4 năm nay, cho nên cũng tạo ra những một số có sự phản đối, trong đó có hai tổ chức cộng đồng người Việt ở trên Hoa Kỳ lên tiếng phản đối, cho rằng đây là cái dịp tưởng niệm Thăng Da Đen. Thì giáo sư Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã ra thông báo về cái vụ này để mà giải thích. Tuy nhiên nó vẫn tạo ra một số dư luận, ngay cả ở tại cộng đồng tại địa phương này thì cũng có những cái sự bàn tán. Vì thế cho nên một lát nữa đây thì chúng tôi có cái chương trình đặc biệt vào lúc 8:30 chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ có một cái buổi hội thoại trực tiếp với lại các giới chức của tổ chức cái hội chợ này để mà xem coi là thật sự cái chi tiết vụ này đã bị phản đối như thế nào và được giải thích như thế nào. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng có thấy cái bức thư mà giải thích của giáo sư đó, nói rằng vì thường thường là họ tổ chức sau cái buổi sau cái ngày lễ Easter, thì đó là cái thông lệ hàng năm, nhưng mà khi mà họ dự định như vậy thì họ không có nhớ đến cái ngày mà 30 tháng 4. Vì vậy cho nên là lát nữa đây thì chúng ta sẽ nghe cái buổi phỏng vấn này như thế nào. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Nhưng mà nếu mà muốn ăn crawfish thì ăn bây giờ liền đi nha, đừng có chờ tới tháng 4.
Nhưng mà đừng đúng rồi, tránh ngày ba tránh tháng 4 thì không có được, không có được ăn crawfish như vậy thì cũng tội quá. Crawfish tháng 4 thì mới là cái mùa của nó anh.
Đúng như vậy, và cũng nhân dịp này thưa chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng như là quý khán giả theo dõi thường xuyên cái chương trình này mỗi buổi sáng, thành chúng tôi được phép của ban giám đốc của hai đài để cho chúng tôi sẽ đi công tác một vài nơi. Bắt đầu từ sáng mai thì sẽ bán cái chương trình này lại cho chị Thu Nga với anh Quang Hưng để xử lý ông Donald Trump dùng những cái tin tức. Thì chúng tôi sẽ đi tập đi trong 3 tuần, đi một vài quốc gia và sẽ có những cái bản tường trình tại những các quốc gia này, ví dụ như ở bên Hán Thành, Nam Hàn, rồi bên Thái Lan, bên Malaysia. Chúng tôi sẽ có những cái buổi tường trình trực tiếp trong cái những cái chương trình buổi sáng như thế này từ những cái quốc gia này để mà tường trình về những cái công tác này, những cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi.
Vâng, cái công tác của anh Dương Phục thì không có được tiết lộ, nhưng mà chúng tôi vẫn được thấy là quý vị sẽ nghe những cái ngày tháng sắp tới đây, những cái bản tường trình rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn từ những cái quốc gia ở Thái Lan, quốc gia Á Châu. Nhưng mà không có Việt Nam anh Dương Phục nhỉ? Nếu mà anh cứ đi Việt Nam mà anh thấy là Vietjet Air gì đó mà của bà Phương Thảo đó, anh đừng có đi nhé.
Rồi anh khoái cái đó nhất. Tại anh nói lên trên đó đó, những tiếp viên hàng không đó là mặc đồ rất là mắc mẻ. Bởi vậy cho nên chúng tôi đặt cho anh Dương Phục là sometimes you see it, sometimes you don't. Sẽ không thấy anh Dương Phục cho tới mấy tuần lận. Chúc anh thượng lộ bình an, đi tới nơi về tới chốn. Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Xin chào quý khán giả, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.